và bởi bởi vì trong chân lý đó, chính Niết Bàn nó là không. Chính bởi vì Đại Thừa sẽ nói với Tiểu Thừa là bởi vì ông chưa có thấy rõ được chân lý, ông vẫn thấy là chân lý là cái không có, là Niết Bàn nó ngược lại với cái có là thế gian. Đó là ông chưa thấy rõ, bởi vì ông chưa có thành Phật, ông chưa có phát triển cái trí huệ của Phật. Đó. Nếu ông phát triển cái trí huệ của Phật thì ông thấy là Niết Bàn với thế gian này nó không khác nhau. Niết Bàn là không, thế gian là có, không với có nó không khác nhau. Đó mới là sự thật. Thì bây giờ nếu mà muốn được cả hai thì mình phải sống đúng theo sự thật. Mà nếu mà cái người nào sống đúng theo sự thật, cái người nào mà có cái trí huệ, cái sáng suốt, thấy được sự thật, người đó sẽ được cả hai. Thành ra vì vậy cho nên mình nên thành Phật. Thì đó là cái ý của Đại Thừa muốn nói như vậy. Và do đó muốn thành Phật thì mình phải học tính không. Thế ông thì bây giờ người ta lại hỏi thêm mà đó, làm sao mà ông lại nói là có với không hai cái nó khác nhau mà nó lại là một được? Thì lúc bây giờ mới giải thích. Bây giờ mới giải thích. Và thế bây giờ ông bảo cái có nó do đâu mà nó có? Thì nó do nhân quả, nó do nghiệp. Nó từ nghiệp, nghiệp là nhân. Nghiệp đó nó đưa đến một cái kết quả mà nó tương ứng, tức là nó báo lại, nó báo ứng lại với lại cái nhân của nó. Thành ra thường người ta kêu là quả báo. Cái chữ báo nó có nghĩa là nó không thể khác được. Tức là nghiệp, tức là nhân cam thì cái quả nó sẽ đúng là cái quả cam, nó có khác được, người ta mới dùng cái chữ báo, cái báo ứng lại. Đó, thành ra vì vậy đó, cho nên cái sự hiện hữu ra nó là theo cái luật nhân quả. Sở dĩ mình có đây đó là mình là một kết quả của một cái nhân, thì nhân quả nó đi như vậy. Và bởi vì cái quả mình thấy mình là con người, thành ra cái nhân của mình chắc chắn là nhân con người, nó tương ứng vậy. Mình thấy mình khổ, mình biết chắc chắn cái nhân của mình là cái nhân khổ. Mình thấy mình sướng, biết nhân mình là nhân về phước đức. Nó như vậy, nó tương ứng, nó báo như vậy. Thì lúc đó thì Đại Thừa sẽ nói là tất cả mọi cái có, nếu mà nó thành ra bây giờ mình muốn học tính không, mình phải vào trí huệ, mà trí huệ thì dĩ nhiên mình phải suy nghĩ. Nếu mà nó tự có thì nó không cần đến nhân quả. Mà nếu mà nó thật sự có thì nó cũng cần đến nhân quả. Tại vì nhân quả nó là cái mà hỗ tương với nhau, nó nương tựa vào nhau. Một cái mà nó thật có, một cái mà nó thật sự có thì nó không cần nương tựa vào cái khác, nó giống như là cái tự có vậy thôi. Cái tại vì một cái mà nó thật có thì nó phải bất biến, nó phải thường hằng. Bất biến và thường hằng á thì nó phải sẵn có rồi, tức là nó phải tự có rồi. Cũng như nếu cái chùa này nó thật có thì trước đây 20 năm chia cho trước đây vô lượng kiếp nó phải có rồi, nó phải sẵn có, nó phải tự có như thế, nó phải thường có như vậy nó mới là thật. Còn bây giờ nó phải mượn vào cái khác thì làm sao mình bảo nó là có thật. Cũng như bây giờ mình lấy con số 4 nó đâu có, thành ra mình lấy 1, 2, 3, 4, mình lấy 4 này mình để vô, mình bảo đây là 4. Chứ nếu số 4 nó có, mình đâu có cần phải lấy này nữa. Thành ra chính nó đã không phải là có rồi, thì sao bảo nó là thật sự nó có được. Tại vì cái có nó phải xác định là như thế nó mới là có. Thành ra nó đã là nhân quả, nó lại phải có duyên xung quanh nữa. Nhân duyên xung quanh mới thành quả. Làm sao cái quả nó thật có được? Làm sao cái quả nó là có được? Cho nên ông phải thấy rõ là Đức Phật nói nghiệp là Đức Phật nói tính không đó. Đức Phật nói thế giới này, con người mình á là do nghiệp sinh ra, là Đức Phật nói mình là không á. Chứ nếu mình mà có sẵn rồi, mình mà thực sự có thì mình đâu cần đến nhân, đến quả, đến duyên như vậy. Thành ra tính không mà đó, ông thấy chưa? Đại Thừa mới nói đó, Đức Phật muốn nói tính không, nhưng mà Đức Phật sợ khó. Thành ra Đức Phật phải nói theo nghiệp nhân quả để cho mình dễ hiểu. Nên khi mình hiểu rồi, khi mình đã bắt đầu phát triển, mình tin rồi, Đức Phật mới nói bát nhã, tức là nói tính không. Đó, chính mình là không. Chính cái bản thể của mình là không, chứ bản thể mình không phải là nghiệp nữa. bản thể của mình là không. Thế cho nên nghiệp với lại trợ duyên, nghiệp là nhân với các trợ duyên của nó phối hợp được với nhau mà thành quả. Chính cái bản thể của cái chùa này, nó là không. Cho nên mình mới lấy tường vách gạch ngói này nọ, mình phối hợp với công nhân thợ thuyền này nọ gì gì, với lại những kiến trúc sư gì gì ấy, nó mới thành. Bản thể của nó là không. Nó không ngay từ đầu, nó không ngay từ cái lúc xây dựng, nó không cho đến cái lúc dựng thành, và nó không cho đến cái lúc nó tiêu tán. Bản thể nó luôn luôn là không. Nếu nó xây lên, mà khi xây lên nó thật có rồi ấy, thì nó không tiêu nữa, nó không hủy diệt nữa. Nhưng mà cái có nào nó cũng do nhân duyên và nó cũng đi đến cái chỗ diệt. Thành ra khi Đức Phật nói là sinh lão bệnh tử là Đức Phật nói tính không. Do vì mình không cho nên mình mới sinh lão bệnh tử. Chứ nếu mình mà là thật có, mình đâu có biến chuyển. Mình luôn luôn là như thế nào, lúc đầu lúc sau mình cũng y như vậy. Mình đâu có thay đổi. Thành ra đâu có lão, thành ra đâu có bệnh. Cho nên không có tử. Là không. Thế thành ra Đức Phật nói tất cả mấy cái đó đối với lại trí huệ của Đại Thừa là Đức Phật nói tính không hết á. Thì khi mà mình nghe tính không vậy á, mình còn sợ luân hồi không? Thế như là lúc đó mà mình còn sợ luân hồi là chứng tỏ mình chưa có bát nhã. Thành ra cái trí của bên Tiểu Thừa đó vẫn không được coi là trí bát nhã. Thành ra mới phân ra là cái bồ đề của Thanh Văn, là bồ đề của các vị A-la-hán, bồ đề của Bích Chi Phật và bồ đề của Phật. Thành chứ không thể nói là ba cái bồ đề đó là một được. Mà cái bồ đề của Thanh Văn nó là chỉ để đắc Niết Bàn thôi. Với lại Bích Chi Phật là để đắc Niết Bàn thôi. Còn bồ đề của Phật đó mới là đắc được cái mà sinh tử tức Niết Bàn, Niết Bàn tức sinh tử. Mà lúc bây giờ các vị Bồ Tát nhờ cái đó mà các vị Bồ Tát không có sợ luân hồi nữa. Mà tu đến một cái mức độ cao như Quan Thế Âm này nọ, mình nghe trong Phổ Môn nói là Vân Hà du thử ta bà thế giới. Du là đi dạo chơi. Rồi trong Vãng Sinh Luận thì nói là Bồ Tát lúc đó là ví dụ mình sinh lên cực lạc thế giới, mình giác ngộ, mình phát được Bồ Đề Tâm nữa, thì mình lúc đó mình lấy sinh tử, lấy đau khổ làm vườn rừng, tức là cảnh vườn rừng để mình đi dạo chơi. Cái chuyện mà độ sinh ấy, cái chuyện mà sống trong luân hồi sinh tử với chúng sinh ấy, chuyện mà chịu thương yêu ghét hận thù với gì ấy, đối với Bồ Tát đó, nó là một cái cảnh vườn đẹp đi dạo chơi. Nó phải là một cái sợ hãi hãi hùng nữa, mà nó cũng phải là một cái mà tham đắm như là cái người thường vô minh của mình. Người thường vô minh mình sống trong cái đau khổ mà tham đắm không có cách gì gỡ ra được. Và Bồ Tát đây ấy, là thấy nó như một cái cảnh mình đi dạo chơi thôi, hoàn toàn tâm nó thong dong này, nó sung sướng. Dù Bồ Tát sinh vào trong đó, Bồ Tát phải chịu tất cả những cái đó, nhưng mà Bồ Tát luôn luôn không có thấy nó là đau khổ, bởi vì Bồ Tát thấy tính không. Đó là một cái điều lúc mà mình nhìn thấy như vậy rồi ấy, thì cái chuyện mà độ chúng sinh ấy, nó không còn là vấn đề nữa. Còn bây giờ mà mình thấy cái đó nó là cái đau khổ nặng nề, mình thấy được tính không, rồi mình thấy là phải chịu chuyển đi luân hồi. Một khi mà chưa nói là mình thành A-la-hán đi, hay là chưa nói mình đắc quả Tu Đà Hoàn đi, bây giờ có bà Phật tử đó mà nói tôi này, bà hồi đó bà tu bà quán bất tịnh á, bà quán bất tịnh tức là quán cái thân của mình này, thân mình nó đầy là những cái gì xấu không à, máu mủ đủ thứ, có một cái gì đẹp ấy, hôi hám đủ ấy. Bà bảo bà quán thời gian, bà nhìn ông chồng bà sợ quá. Bà bảo cô sợ quá, thấy sợ thì ghê quá, không dám nữa, không dám tu nữa. Bảo tại sao không dám tu, mất hạnh phúc ấy, thấy ghê quá. Đó là một người mà chưa có gì hết đó, mà mình đã thấy như vậy rồi. Thành ra một khi ấy, mà mình lại biết cái cảnh mà đi đầu thai á, mình vào cái bào thai của mẹ, ở trong đó như là vào cái ngục, nó đau khổ ngay cái lúc đó, là nó bị ép bức, nó bị khổ sở ngay trong lúc đó rồi nó phải nương ở đó, nương vào thức ăn thức uống của mẹ tiêu hóa sang cho nó, nó phải cần như thế, nó phải đủ thứ đó. Thì lúc đó là các vị mà đệ tử Đức Phật mà quán mấy cái đó là sợ luân hồi sinh tử lắm, sợ khiếp luôn đấy. Thành ra phải nói điều ấy, nó cũng như là mà thường ví dụ ấy. Ví dụ mà cũng như là cái người mà rớt xuống cái hầm phân rồi đó, mà khi mà đã leo lên được rồi mà bảo rớt lại nữa nên trời ơi sợ lắm. Thành ra lúc đó thành ghê lắm. Thành ra chỉ có cái trí huệ bát nhã, cái tính không á, trí huệ đó à, lúc đó mới không ngại ngùng gì như vậy hết. Mà có tâm không ngại như thế, có tâm mà thấy là bao nhiêu cái cực nhọc này nó cũng chỉ là không hết, bao nhiêu cái khổ cực của mình, bao nhiêu cái, tại vì một khi mà Bồ Tát nó mà đi độ chúng sinh á, nếu mà mình nói theo lẽ thường nó cực lắm, nó có không phải mình tưởng đâu. Mà Bồ Tát thấy nó là không hết thì Bồ Tát mới thấy nó vui, và Bồ Tát mới phát tâm vô lượng vô biên được. Thành ra đó là cái lý do của tính không, không đối với nghiệp nó như vậy thì Bồ Tát mới như thế được. Chứ tôi hỏi một khi bây giờ Bồ Tát phải độ sinh, thế bây giờ mình tưởng tượng đi là Phật Đức Phật A Di Đà ngồi đó, rồi những vị mà sinh lên rồi sau khi phát Bồ Đề Tâm rồi, thì Đức Phật A Di Đà bảo bây giờ con đi đâu độ chúng sinh, mình bảo chứ Phật chỉ cho con, Đức Phật phải cái chỗ này này, chúng sinh cái chỗ này ngoan cố lắm này, chúng sinh chỗ này xuống nó mà con nói sai ý nó nhiều khi nó đem nó thủ tiêu á. Mà lúc đó mình thấy nó là có hết, mình thấy tính không, làm sao mình dám, làm sao mình dám. Và điều thứ nhất mình thấy chết như vậy mà ôi như vậy thì sao. Điều thứ hai nữa, mình bảo chứ con bây giờ con lên đấy con thấy rõ sinh tử nó như không, con đâu sợ chết. Nhưng mà mình thấy là chúng này nó ngoan cố lắm, mình có chết đi 3-4 lần đầu thai lại nó cũng nghe lời nữa, thì sao mình nản, mình sẽ nản. Thì lúc đó mình bảo làm sao bây giờ, thì Đức Phật A Di Đà sẽ nói thì con phải chiều nó trước, tại vì con cứ đi con nhồi nó mà mấy ngoan cố mà con nhồi thì nó phải thủ tiêu, hay nó phải chiều nó trước, tức là mình phải chiều. Thì chúng muốn gì mình phải chiều cái đó, mình phải chiều làm sao để thuyết phục, để nhiếp chúng được, hay nó phải nhiếp, cái chữ nhiếp nó có nghĩa là như vậy. Thì lúc đó mình sinh xuống đâu phải là mình sinh là cái người mà trên người ta hay gì đâu, mà sinh là cái người chiều người ta, sinh là cái người theo người ta. Nhưng mà cái tên đầu đàn này nó ác ôn, nó côn đồ lắm, nhưng mà để thuyết phục nó thì mình phải sinh ra là quân sư của nó, phải trung thành với nó, phải bày cho nó thành công rồi mới từ từ thuyết phục, cái nói năng nó nhỏ nhẹ. Nó con Đức Phật A Di Đà mà con mà muốn độ cái thằng đó nhiều kiếp làm ma vương rồi thì con phải như vậy. Con phải là đàn em của nó, con phải dịu dàng với nó, con phải này nó ái ngữ lợi hành đồng sự với nó. Thì mình nghe xong mình bảo trời đất ơi chán quá. Thế chứ rồi nếu mà mình thấy là có không, làm sao mình làm được mấy cái nghiệp đó. Thành ra mình thấy cái hạnh Bồ Tát đó, nó không thể tưởng tượng được. Bồ Tát không phải lúc nào sinh xuống cũng là một con người cho người ta phục ngon lành hết á. Bồ Tát nhiều khi chỉ vì một người như vậy thôi, độ chúng sinh chỉ vì một chúng sinh như thế thôi mà có thể chịu như vậy. Thành ra trong kinh mới nói là cái người kia người ta muốn làm chủ á, thì mình sẵn sàng làm cái người hầu để chiêu, tại vì mình muốn độ sinh mà, đâu có ai bắt mình độ đâu, mình phát nguyện độ mà cái người đó người ta phải được cái đó rồi người ta mới tin tưởng đến mình, thì tại sao mình không làm. Thành ra cái chuyện độ sinh Bồ Tát nó cực nhọc ghê lắm á, nếu mà mình không thấy tính không á thì mình không thể phát Bồ Đề Tâm được. Rồi mà nếu mà mình không thấy nhân duyên nhân quả, làm sao mình thấy tính không? Đó. Thế cho nên cái tính không đó nó đâu có nằm ngoài cái pháp tiểu thừa của Đức Phật nói thuyết đâu. Đó, mà chính nó là cái chân lý, cái nền tảng của cái pháp đó, pháp tiểu thừa đó, pháp nhân duyên nhân quả đó. Thành ra khi nói về tính không á là phải nói nhân duyên. Nhân duyên cho nên là không, không cho nên là nhân duyên. Mà nhân duyên này là một cái lý nói chung. Còn khi mà nói về vấn đề luân hồi, nó là nhân quả, nghiệp quả. Thì nó nói là như vậy. Do đó mà mình kết luận lại là tính không nó có nghĩa như vậy đối với vấn đề nghiệp, luân hồi, nhân quả. Và mọi chuyện, mọi cái gì đi chăng nữa, nếu mà mình nhìn theo tính không á, thì đầu tiên á, mình nên nhìn theo nhân duyên trước. Thế dụ bây giờ Ví dụ bây giờ con cái lưng, bây giờ cái lưng của chú Hùng đây này, thế mà tôi đưa cái tay tôi vuốt nhẹ cái, chú Hùng thấy cảm tình, chú Hùng mà thầy thực dễ thương ha. Cũng cái nhân duyên đó, nếu mà tôi vỗ một cái thiệt mạnh rồi, chú Hùng sẽ bảo cái ông thầy này ác ôn, muốn một cái đau thấu trời. Thì cũng chỉ là cái lưng với cái tay thôi. Nhưng mà nếu mình nghĩ theo nghiệp quả thì mình sẽ nghĩ như này, nếu chú Hùng mà người tin nghiệp quả, chú Hùng bảo cái này là tại kiếp trước mình quấn ổng, thành nhờ ổng quấn lại mình. Chú Hùng sẽ nghĩ như vậy. Thành ra thôi mình chịu trả. Đó là nghĩ theo nghiệp quả báo ứng. Còn nếu mình nghĩ theo nhân duyên á, thì mình chỉ nghĩ như này, là do bởi vì nhân duyên thôi. Khi nãy cái nhân duyên là cái khoảng cách nó ít thôi và nó lướt nhẹ thôi, và cái nhân duyên đó thành ra thấy nó dễ chịu. Bây giờ cái nhân duyên nó khoảng cách nó xa mà nó va mạnh quá thì thành ra thấy nó khó chịu. Cái khó chịu với cái dễ chịu đó nó cũng do nhân duyên mà ra, nó đều là tính không hết á. Thành ra khi mình thấy như vậy á thì nó nhẹ hơn là nhìn theo nghiệp quả báo ứng. Nghiệp quả báo ứng nó có tội lỗi, nó có là do tôi thế này thôi, thế kia không đó. Bây giờ một bà mẹ có một cái đứa con nó ngoan thì mình nghĩ đó là một nhân duyên thôi. Gặp đứa con nó hư thì mình nghĩ nó là một nhân duyên thôi. Nếu mình nghĩ theo nghiệp quả báo ứng thì mà chắc kiếp trước mình cũng bất hiếu bất mục gì lắm, thì đứa con này nó mới như vậy. Bây giờ ngày nay mình mới có con thì nghĩ theo cái đó bao giờ nó cũng bi đát hơn, nó cũng nặng nề hơn hết. Còn mình nghĩ theo nhân duyên thôi. Nhân duyên nó là gì vậy? Thì cũng như là thí dụ lửa mà để gần rơm thì nó phải cháy, vì lửa với rơm nó có nhân duyên nhau. Thì bây giờ nó thì là cái tính A, mình thì tính B, hai tính nó không hợp nhau, mà được nhân duyên nó để gần nhau, thành ra nó sinh chuyện. Thành ra cái sinh chuyện đó nó chỉ là một nhân duyên thôi. Thì khi mình nhìn theo nhân duyên như thế thì nó nhẹ hơn, nó đỡ cái vấn đề gọi là kiếp trước mình làm cái gì, cái tội lỗi làm sao, bây giờ trả cái gì đủ thứ hết á. Mà khi mình quán theo nhân duyên như thế á, thì mình tiếp tục đi sâu hơn nữa thì mình sẽ thấy là tất cả là không. Nếu bây giờ, thí dụ tại vì tính mình hay nói sẵn, mà tính con nhỏ này nó hay thích nghe êm, dịu. Thành ra hai cái nhân duyên nó hợp lại, nó thành cái khó chịu khắc khẩu, khác nhau. Mình thấy như vậy. Nếu bây giờ mình nói dịu dàng, mình đổi cái nhân duyên đi, thì nó hết cái khắc nhau, thì cũng là một cái nhân duyên, là do bởi vì mình nói nhỏ nhẹ, nó nghe êm tai, nó bằng lòng. Thì tiếp tục mình quán thêm nữa thì mình bảo, té ra là hồi trước hai mẹ con khác nhau, bây giờ hai mẹ con hợp nhau, hai cái đó nó cũng chỉ là nhân duyên, thực ra nó không thật có. Còn nếu mình chỉ quán nhân duyên, mình ngưng á, thì mình lại ái nhân duyên. Lúc đó mình thấy cái nhân duyên nào làm đến tốt đẹp rồi mình không muốn mất nó đi. Mà nhân duyên thì nó phải có biến chuyển. Thành ra nó sẽ có lúc nó mất, mất rồi mình lại tiếc, lại thành đau khổ. Thành ra mình phải quán tiếp nó vào cái tính không. Khi vào đến tính không hết rồi thì lúc đó là nó thành trí huệ, thì nó sẽ giải được hết các nghiệp. Đó, thành ra vì vậy mà phải nói điều là mình nên... Tuy rằng cái giáo lý của Phật giáo Đại Thừa nó khó, nhưng mà mình nên theo. Nhất là mình là cũng Phật tử Đại Thừa, thì thứ hai là thực ra là nó khó là chỉ bởi vì mình ít làm quen, ít nghe, ít suy nghĩ, ít được thúc nhắc. Để tự nhiên thì mình cứ nghĩ tu là lánh xa, là khác thường, là này nọ, nó theo lối tiểu thừa. Thành ra nhiều khi mình phải nghe cái Pháp Đại Thừa dần dà á, thì tự nhiên cái trí huệ đó của mình nó có nhân, có duyên, nó sẽ khởi lên. Bởi vì bản thể của mình là tính không, tức là bát nhã. Khi nó có cái Phật Pháp Đại Thừa, khi mình có tai để nghe, rồi dần dà nó khơi dậy, nó có đủ cái nhân duyên thời tiết của nó, thì từ từ nó phát triển. Thành ra đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Và thì bây giờ đại khái ý nghĩa là như vậy. Còn gì nữa không?
Hả?
Không phải là an thần đâu. Mình nói như vậy là mình cũng nói sai sai tiểu thừa. Thực ra là tiểu thừa không phải là an thần, mà tiểu thừa là theo đúng cái chân lý. Nhưng mà cái chân lý mà Đức Phật chứng nó có nhiều tác dụng lắm. Tiểu thừa chỉ lấy cái tác dụng Niết Bàn thôi. Tiểu thừa chỉ lấy cái tác dụng nó thôi. Là lý do tại sao vậy? Là bởi vì tiểu thừa sợ cái khổ. Thành ra không có muốn nhìn cái chân lý cho nó cặn kẽ nữa, mà chỉ thấy đồng hóa chân lý với Niết Bàn thôi là được rồi. Lý do nó là như vậy thôi, chứ không phải tiểu thừa là, tại vì khi mình nói là một cái gì mà để cho nó an cái thần mình thôi á, thì cái đó nó là một cái giả, nó một cái che đậy, thì nó không đúng. Bởi vì muốn đắc Niết Bàn theo tiểu thừa mình phải thấy được chân lý, nhưng mà thấy đúng chân lý á, nhưng mà chỉ có điều là thành ra trong đạo Phật, trong đại thừa mới nói là các nhà tiểu thừa, các nhà thanh văn A-la-hán là chưa có dẹp hết tập khí. Tức là đáng lẽ mà khi mà thấy được chân lý, nhưng mà thấy đúng chân lý, nhưng mà chỉ có điều là thành ra trong đạo Phật, trong đại thừa mới nói là các nhà tiểu thừa, các nhà thanh văn A-la-hán là chưa có dẹp hết tập khí. Tức là đáng lẽ mà khi mà thấy chân lý rồi ấy, thì mình phải bỏ cái tập khí đó đi. Nhưng mà bởi vì vẫn còn mang tập khí đó, cho nên mới biến cái chân lý nó thành Niết Bàn. Bởi vì cái chân lý thực sự nó vốn nó đâu có thật cái gì đâu. Thành ra vốn thực sự nó là Niết Bàn. Nhưng mà trong cái khi mà mình chưa có đắc được cái chân lý đó, thì mình còn sống với cái tôi. Rồi nó gây nhiều cái ấn tượng đau khổ á. Rồi khi mà mình bắt đầu mình đi tìm kiếm chân lý, mình nhìn ra, mình thấy nó kinh khủng quá đi, thì nó bị cái ấn tượng đó. Người ta khi chứng được chân lý rồi đó, thì mình lấy cái chân lý đó thành cái an lạc. Chứ mình không có nhìn rõ lại. Thì thầy lấy cái thí dụ cho Ngọc thấy. Thí dụ mình vào một cái phòng tối như vậy, mình thấy có một cái sợi dây mà mình tưởng nó là con rắn. Rồi cái ấn tượng nó làm cho mình hãi hùng, mình sợ hãi đủ thứ hết á. Mình lo âu, mình sợ hãi, mình đủ những cái. Và nó làm cho mình bất an đủ thứ. Và bởi vì mình lại là cái người mà cẩn thận, cái người biết lo, biết gì, nó càng làm tăng thêm những cái lo âu của mình. Mình sợ là nó sẽ cắn con mình, sợ nó là những đứa nhỏ này nó không biết gì hết, nó sẽ bị thế này thế kia nọ. Cái lo nó làm cho mình khủng hoảng luôn. Bao nhiêu những cái như vậy. Rồi đến một khi nào mà đến lúc mà nhờ một cái người mà sáng suốt, có trí huệ nào người ta chỉ rõ cho mình, rồi mình mới phát giác ra được là cái đó nó chỉ là một sợi dây, không phải con rắn thật. Thì khi mà mình phát giác ra như vậy á, thì mình bị cái ấn tượng mà nó đau khổ lúc trước á. Lúc đó mình cảm thấy cái sự phát giác đó nó là một cái an lạc vô cùng, một cái giải thoát. Bao nhiêu những cái ấn tượng đau khổ sợ hãi thì nó tiêu tán, và mình lấy cái sự tiêu tán nó là một cái niềm an lạc vô cùng. Lúc đó mình sẽ la lên là tôi giải thoát rồi, tôi an lạc rồi, tôi giải thoát rồi. Thành ra cái chân lý đó, cái chân lý, cái sợi dây chứ không phải con rắn đó, nó trở thành cái niềm an lạc giải thoát của mình. Nhưng mà cái người có trí đó, người ta sẽ nói mình là có lúc nào đâu mà ông không an lạc, không giải thoát. Bởi vì con rắn nó đâu có thật đâu. Từ cái lúc mà ông bắt đầu thấy nó, ông lo sợ là lúc đó nó đã là Niết Bàn rồi. Bởi vì đâu có thật con rắn đâu. Thành ra bây giờ khi mà mình phát giác ra được con rắn nó không có thật, nó chỉ là sợi dây á, thì có hai cách. Một cái người mà thực sự có trí huệ á, một cái người mà thực sự nhìn thấy đúng cái sợi dây á, thấy chân lý sợi dây chứ không phải con rắn, thì người đó sẽ nghĩ ngay như vậy. Thế mà trời đất, thế ra tất cả bao nhiêu cái lo âu của mình từ hồi nào đến giờ nó là huyễn tưởng, nó không phải thật. Cái mà mình cứ tưởng là sự thật, tức là cái con rắn đó, nó không thật có. Cái sợ hãi đau khổ của mình cũng không thật có, không hề có. Làm gì có một cái như vậy? Bởi vì không có con rắn, bao giờ có con rắn thì những cái sợ hãi lo âu của mình mới thật có. Đấy, nó không có, nó hoàn toàn là do cái mơ tưởng, cái nhìn lầm. Thì lúc đó đó, mình mới nhìn đúng cái chân lý. Và mình thấy là trong khi, trước khi tôi bước vào phòng, đã không có sự đau khổ, sợ hãi. Khi mà tôi thấy con rắn, không có sự sợ hãi thực sự. Khi tôi khởi lên sự sợ hãi đó hoàn toàn là vô minh, hoàn toàn giả, không thật. Khi tôi lo âu đủ thứ, thực sự ra tôi vẫn ở trong an lạc. Nó vẫn là niết bàn rồi. Cho đến khi mà tôi phát giác ra là con rắn không có thật, chỉ là sợi dây, thì lúc đó cái tình trạng thực sự á, nó vẫn giống hệt như lúc trước. Cái sự thật chưa bao giờ nó có khác. Tất cả những cái gì mà tôi nghĩ ngợi, tôi lo âu gì, nó chỉ là cái vọng tưởng thôi, không thật có. Thì cái người đó là người theo Đại Thừa. Còn cái người mà thấy mình giải thoát vẫn là thấy sự thật, dựa trên sự thật mà đi đến chỗ giải thoát. Nhưng mà người đó vẫn bị những cái ấn tượng sợ hãi đau khổ kia kìa. Tức là trong Đạo Phật kêu là tập khí, tức là những cái thói quen từ bao nhiêu kiếp nay á. Mà khi mà mình chưa có thấy chân lý á, thì mình tham đắm vào cái có và cái hữu. Khi mà mình bắt đầu tìm kiếm chân lý thì mình sợ. Rồi những cái mà nó đã từng nó xảy ra cho mình á, nhất là những vị A-la-hán á, người ta có được thiên nhãn thông, túc mệnh thông á, thấy được những cái kiếp trước của mình sống làm tội lỗi đủ thứ đó, cái ấn tượng nó gây ra như vậy á, thì đến khi mà chứng được chân lý rồi á, thì không thấy theo Đại Thừa nữa, không thấy theo tính không nữa, mà thấy là trời ơi, mình thoát khổ sung sướng vô cùng. À, thành ra cái chỗ nó rất khó, cái chỗ mà phân biệt Tiểu Thừa Đại Thừa nó không phải là dễ như mình nghĩ đâu. Đều cùng thấy một cái chân lý hết, nhưng mà bên Tiểu Thừa còn cái tập khí đó, tập khí mà thấy có, tập khí đó đó. Thành ra bây giờ mới thấy cái chân lý này là một cái an lạc, một cái giải thoát khỏi cái có. Còn cái các vị Bồ Tát Đại Thừa thì thấy rõ là mình sai lầm, mà thấy rõ là hồi nào nó cũng an lạc hết á. Từ hồi, từ trước khi mình vào phòng cho đến khi mình sợ hãi, cho đến bây giờ mình thấy sự thật, lúc nào nó cũng là an lạc hết. Thành ra nó chỉ ở cái chỗ là mình thấy, đầu tiên cái sự mà giải quyết vấn đề nó ở chỗ là mình thấy ra sự thật là sợi dây chứ không phải con rắn. Rồi sau khi thấy ra sự thật rồi nó lại chia hai. Là khi thấy sự thật rồi thì nghĩ sự thật đó là giải thoát, đó là theo Tiểu Thừa. Còn thấy sự thật rồi mới thấy là lúc nào cũng là giải thoát hết, thì đó là theo Đại Thừa. Thế lúc đó một nhà Đại Thừa, có thể một nhà Tiểu Thừa, khi cái người mà thấy rõ như vậy rồi thì thôi xong, coi như là mình giải thoát khỏi đau khổ. Còn cái người mà như là nói là người có trí mà giúp cho những người khác đừng có sợ hãi vì thấy lầm ấy, thì người đó có thể gọi là theo Đại Thừa. Người đó là Đại Thừa. Thì cái người đó sẽ nghĩ này, bây giờ mình, những người khác người ta la ó om sòm, người ta hoảng hốt bởi vì người ta thấy không đúng thôi. Thành ra do đó, nếu mà mình muốn rõ nữa, mình có thể phân làm hai cái, nhưng mà nó hơi phức tạp chút. Nhưng mà đây thì thôi, để giờ mình chỉ tạm nói vậy thôi. Tức là cái nói về cái từ bi thôi. Tức là những cái người mà thấy rồi á, mà nghĩ lại, mà bây giờ cái phòng này nó không có đèn ha, rồi cái sợi dây này á, là cái sợi dây điện này nó nằm, nó gắn chặt trong phòng này, ai đó mà ra vô nhìn thấy nó là cứ tưởng con rắn và phát sợ hãi này nọ. Thành ra mình phải giúp những cái người đó, nói cho những người đó biết biết cái sự thật. Thì nhưng mà trong cái tiến trình đó là mình có thể kêu là từ bi, phát từ bi tâm, tức là để cứu độ, là để khai ngộ cho chúng sinh ấy. Tức là nguyện làm sao cho chúng sinh đồng giác ngộ, tức là đều thấy rõ sự thật hết. Thì lúc đó mình mới bắt đầu dùng cái trí huệ, tức là cái thấy biết sự thật của mình, cộng với cái tâm từ bi của mình để thực hiện cái gọi là phương tiện. Tại vì mỗi một người người ta hoảng hốt, người ta khác nhau. Có người người ta tin mình ghê lắm, có người là bạn thân rất tin mình. Người ta biết rằng là mình người ta thân lắm, bao giờ mình nói điều gì cũng đúng. Thì mình chỉ cần nói một câu thôi, người ta tin. Có người ta xa lạ lắm, mình phải làm quen trước cái hãng. Thành ra mình phải theo cái đó mà mình phải nghĩ nó thành phương tiện. Mình phải làm quen, rồi mình phải nói năng từ từ. Có nhiều người á, thì người ta mạnh dạn hơn, người ta đỡ hơn. Thì mình có thể làm cái hành động mạnh dạn, mình có thể bảo này, coi tôi này, nếu nó là con rắn thật thì nó phải cắn tôi chứ. Bây giờ tôi bước đến này, tôi đá nó một cái, nó đâu cắn gì đâu. Thì những người đó người ta mạnh dạn thì người ta có thể tin mình. Còn những người người ta yếu đuối lắm, người ta thấy mình tiến đến một cái người ta muốn xỉu rồi. Người ta la hó ó lên, người ta bảo đừng đừng đến nó cắn chết, người ta muốn xỉu rồi. Thì làm sao mình làm cái hành động nó được. Thành ra đối với những người yếu đuối đó, mình cũng phải phương tiện, mình phải đóng trò. Đó là Bồ Tát độ sinh như vậy đó. Tức là mình phải trả bộ yếu hơn người ta nữa, nhát hơn người ta nữa đó. Rồi từ đó mình mới từ từ, mà mình phải đóng theo cái vai trò nhát, từ từ bỏ tiến đến từng bước, tiến bước hoàng hồn hoàng vía này nọ gì. Thì cái anh nhát kia anh mới thấy mà cái anh này còn nhát hơn mình nữa. Mà rốt cuộc nó còn mò đến, mà rốt cuộc nó còn không sao hết, tại sao mà mình không thử. Thành ra cái chuyện độ sinh của Bồ Tát nó cực nhọc như vậy á. Mà do cái tâm từ bi và do cái trí huệ cho nên Bồ Tát mới dùng phương tiện mà độ chúng sinh. Cho nên Bồ Tát thị hiện nó rất là nhiều cái. Bồ Tát thị hiện là phàm phu, tục tử hơn là một cái người phàm thường, bình thường nữa. Nhưng mà từ cái chỗ đó Bồ Tát vươn lên, thì cái người phàm kia mới nghĩ mình cũng có thể theo được. Thành ra vì vậy mà có thể nói là cái, Ngài Ca Diếp khi mà Ngài quán được cái đó, Ngài mới nói với Đức Phật, Ngài bảo bây giờ con không dám phê bình chúng sinh nữa. Bởi vì Ngài Ca Diếp, Ngài nghĩ rằng mình đâu có thể nào mà mình biết được là trong số những cái chúng sinh mà tham sân si đó là có những Bồ Tát thị hiện. Thành ra mình không dám phê bình nữa, không dám lúc nào mình phải vào chúng sinh là vô minh tham sân si này đó. Biết đâu có những Bồ Tát ta thị hiện đó, người ta sống chung, người ta cũng đóng vai trò tham sân si với chúng sinh như vậy này nọ gì gì đó, để người ta gần gũi mà từng bước một đó. Thành ra vì vậy cho nên Ngài Ca Diếp, Ngài mới khi mà thấy rõ rồi đó, Ngài mới thưa với Đức Phật, từ giờ trở đi là con bao giờ dám phê bình chúng sinh nữa. Đó là chính những cái đó là nó ra cái Phật pháp đại thừa của mình, nó là ở ý nghĩa nó như vậy. Thành ra đại thừa khó nói lắm, nhưng mà tóm lại thì nếu mà mình hiểu mình tin thì mình phải tìm tòi, mình suy nghĩ này nọ, rồi mình phát tâm. Nếu cái đó nó thường khó thường gì thì cứ sinh Cực Lạc Quốc đi, thì mình sẽ thấy hết mấy ý nghĩa đó, mình sẽ hiểu rõ hết. Còn thế gian này nó khó hiểu mấy cái đó, nó khó thâu nhiệt lượng, thâu nhận gì. Thành ra mình phải có, mình phải có một cái con đường cho mình, vững chắc cho mình. Khi mình tin rồi, mình tin đại thừa rồi thì mình phải tin Cực Lạc thế giới là bảo đảm nhất. Chứ gì nữa, thì thực sự nó khó lắm. Mình tự mình đi lần mò trong cái cõi này ấy, không được. Dạ xong rồi chứ. Tập khí là cái thói quen thôi, nói theo nghĩa thường nó là một cái thói quen. Thành ra thí dụ như Ngài Ca Diếp á, trong nhiều kiếp ở trong quá khứ á, Ngài rất sành về nghệ thuật âm nhạc này nọ gì đó, say mê cái đó, nó thành một cái thói quen. Thành ra trong bao nhiêu kiếp sau tu hành đi nữa, nhưng mà cái tập khí đó nó vẫn còn. Thế cho nên trong kinh mà có một đoạn mà Khẩn Na La Vương mới gì đó, mới lại các thần âm nhạc ở trên cõi trời nó tấu nhạc lên đó để cúng dường Đức Phật đó, là Ngài Ca Diếp đứng dậy múa. Cái tập khí nó như vậy. Rồi có một vị đệ tử của Đức Phật, Ngài tên gì cô chị nhớ, mà bao nhiêu kiếp làm quý tộc rồi đó, con vua cháu chúa này nọ gì đó, thành ra toàn kêu người khác là nô tỳ không ạ. Cho nên khi mà ngài đắc A-la-hán mà đi ngang con sông mà thần sông á tách nước sông ra cho ngài qua á, qua nơi ngài bảo thế cảm ơn nô tỳ. Thần sông buồn quá về mới thưa Đức Phật, mới bảo là con đã làm cái đó để cúng dường rồi mà ông còn kêu con cái một cách hạ liệt như vậy. Thế Đức Phật mới bảo thôi bây giờ thì vậy thì ông ra ông xin lỗi ông thần sông đi. Thì ngài ra mà thôi nô tỳ kia ta xin lỗi ngươi. Đó là cái Đức Phật mới nói là bởi vì cái đó là cái thói quen của lưỡi, nó trong bao nhiêu kiếp rồi, nó làm vua làm chúa không à, ông đó ông phước đức nhiều, ông sinh bao nhiêu kiếp như vậy, nó quen cái lưỡi vậy rồi. Cái tâm thì nó không có tâm a la hán rồi, nó đâu còn mấy cái nghiệp nữa, đâu còn cái ta cái gì nữa. Nhưng mà cái tập khí thì nó không hết đó. Thành ra những cái thói quen đó, rồi một khi mà cái thói quen rồi mình cái tôi rồi mình hưởng cuộc sống này, nó trong bao vô lượng vô thủy kiếp mà, thành ra nó mạnh. Thành ra một khi mà tìm ra cái chân lý rồi ấy, thì do cái thói quen nó chưa hết. Thì như khi nãy thí dụ vậy đó, vì những cái ấn tượng nó nhiều ấy, thành ra lúc đó mình nhìn cái chân lý nó theo cái mà ấn tượng nó còn có ở trong đầu mình, tức là những cái tập khí nó còn chưa có tan trong mình. Thành ra mình thấy nó như vậy. Cũng như một người ấy mà nằm co người như vậy, như đi vượt biên nhiều người nằm co rồi đến khi mà mình duỗi ra được thì nó còn một cái khó chịu ấy. Đó, và bởi vì nó còn cái tập khí đó, nó còn cái khó chịu nên khi mình duỗi là nó mỏi nó gì này nọ, nó còn cái đó. Đó, mình phải cử động lát nó mới hết cái tập khí. Mà cái tập khí mình thử nói nhá, tập khí của ái ân, của thương ghét gì đó, nó vô lượng vô biên kiếp, chứ nó đâu phải trong lúc vậy đó. Thành ra cái tập khí đó cớ gì mà mình muốn thành a la hán là mình phải dứt được cái đó. Còn nếu mà mình muốn thành Bồ Tát á, thì mình phải thấy nó là tính không. Vâng, thế vậy chắc xong rồi hả? Vậy hả? Bây giờ tôi cho địa chỉ, chị dám tới không? Thì cõi Atula thì nó cũng nằm ở trong cõi dục thôi. Nhưng mà Atula thì Atula nó thuộc loại mà người ta kêu là quỷ thần. Atula năng lực của nó mạnh hơn con người nhiều lắm, nhưng mà nó được sấp dưới con người. Tại vì nó chưa được coi là cõi trời, nó được coi là quỷ, quỷ thần. Nhưng mà nó không phải là quỷ ngạ quỷ, tức là những cái quỷ mà nghiệp nặng. Nó có năng lực thần thông. Nó không sợ thì cõi trời hết á, năng lực thần thông của nó ngang cái cõi trời á. Thành ra kêu là quỷ thần. Cái lý do là bởi vì cái nghiệp của Atula, cái nghiệp chính của Atula là nghiệp ganh tị. Nghiệp ganh ghê lắm. Nó rất ganh. Ghen á, ganh á. Có lẽ chính vì vậy mà cho nên cái cõi đó người nam thì rất xấu mà người nữ thì rất đẹp, mà để cho anh ghen. Người cõi trời mới hay xuống mới tán mấy cái cô Atula á, thành ra mới chiến tranh là như vậy. Chiến tranh là do chữ ghen nó ra, thành ra mấy anh quỷ Atula này mới đánh với cõi trời. Nó không sợ cõi trời đâu, vì năng lực mạnh. Còn lý do mà nó có cái năng lực thần thông mạnh như vậy đó, là Đức Phật bảo là nó tu phước rất nhiều, công đức rất nhiều, tu đặc biệt về phước đức công đức. Thành ra cúng dường cho Đức Phật nhưng mà vẫn ganh với Đức Phật. Đức Phật bảo thí dụ ta nói tứ đế thì anh sẽ đi anh nói với nhau có ngũ đế luôn. Nhưng mà cúng dường Thành ra nói về cái nghiệp đó như nó do như vậy, thành ra cái người nào á mà ở người nào mà là con người này này mà có cái nghiệp ganh rất mạnh, thấy không? Khi ai cũng có cái nghiệp ghen nó hết, nhưng mà khi mà ghen nó dữ tợn lắm, hung hăng, nhưng mà chịu làm công đức vô cùng á. Mà ganh đây không phải là ghen cái vấn đề nam nữ, mà ganh cả mọi cái đó, tức là lúc nào cũng không chịu là mình thua ai đó. Đó, nhưng mà chịu làm công đức thật nhiều thì người đó sẽ là sinh làm Atula. Mà nghĩa là thành ra vì vậy nên đâu có sợ cõi trời. Trong mấy cõi dục mà đối với Đức Phật kính cúng dường thiệt, nhưng mà vẫn ganh vẫn ganh, vẫn chịu bảo là mình phải nghe Phật 100% đó. Thì đó là Atula, nghiệp đó là nghiệp Atula. Thì bây giờ thì chị nghe thì chị đi hỏi thấy. Thấy nói hỏi thấy chứ. Ngày nay thì chắc không còn nữa. Ngày nay không còn nữa. Nếu còn là ta đã chiếu rồi. Ngày nay thì không còn nữa, nhưng mà hồi xưa thì có. Rồi ha. Dạ. Hỏi gì ghê không thầy? Hỏi Atula rồi hỏi nghĩa địa, hỏi gì? Dạ vâng. Dạ. Thôi rồi ha, hồi hướng ha. Nguyện đem công